Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy, 29 tháng 10 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Bà Clinton thách cơ quan FBI công bố toàn bộ dữ kiện về vụ tai tiếng email. Phát hiện âm mưu tin tặc Trung Quốc dự định tấn công Hội nghị Quốc phòng Mỹ-Đài Loan. Dân Thái Lan đổ về Hoàng Cung để tôn vinh và tưởng nhớ vua Rama thứ 9.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Hoàng Long ghi nhận về sự thăng tiến của Việt Nam trên bảng xếp hạng nơi tốt nhất dành cho ngoại kiều. Đông Hải ghi nhận về câu chuyện của một người mẹ Việt Nam có con bị tự kỷ. Kế tiếp là Hà Vũ với câu chuyện nước Mỹ, tiếp sau là chương trình hỏi đáp y học và bài học thành ngữ tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hôm thứ Sáu mạnh mẽ phản ứng trước tin Cục Điều tra Liên bang FBI đang cân nhắc liệu có thông tin mật trong máy tính của ông Weiner, chồng cũ của phụ tá thân cận nhất của bà Clinton hay không. Bà nói, chưa có bất cứ ai từ cơ quan FBI tiếp xúc với chúng tôi. Lần đầu tôi nghe tin này, có lẽ cũng là lúc các bạn được tin. Khi bức thư này tới tay các dân biểu Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Chúng tôi không có đủ dữ kiện trong tay. Đó là lý do vì sao chúng tôi yêu cầu FBI công bố toàn bộ các dữ kiện họ đang có trong tay. Ngay cả giám đốc FBI Comey cũng lưu ý rằng thông tin mới này có thể là không quan trọng. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không công bố nó? Lên tiếng tại thành phố Des Moines, bang Iowa, bà Clinton nói nhân dân Mỹ có quyền được thông tin đầy đủ chừng nào tốt chừng đó trước khi họ đi đầu phiếu vào ngày 8 tháng 11. Bà Clinton lên tiếng vài giờ sau khi cơ quan FBI cho hay là sẽ duyệt lại những email mới, xem liệu chúng có liên hệ gì tới cuộc điều tra về việc bà đã sử dụng máy chủ cá nhân để liên lạc bằng email thời bà còn làm ngoại trưởng hay không. Các email mới được phát hiện trong cuộc điều tra ông Anthony Weiner về những email dâm ô bất hợp pháp của ông này. Ông là chồng cũ của bà Huma Abedin, phụ tá lâu năm của bà Hillary Clinton. Các chuyên gia về an ninh mạng của Mỹ nói các tin tặc Trung Quốc mới đây đã phát động một cuộc tấn công mạng nhắm vào những người tham dự Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng Mỹ-Đài Loan. Nguồn tin này cho biết âm mưu tấn công mạng diễn ra vào đầu tháng này tại hội nghị tổ chức ở Williamsburg, bang Virginia. Có sự tham dự của các giới chức quốc phòng, đại diện các công nghiệp quốc phòng, các chuyên gia về an ninh quốc phòng và các học giả thuộc các viện nghiên cứu chính sách. Ông Stephen Adair, sáng lập viên của Volex City, một mạng lưới an ninh quốc phòng ở vùng thủ đô Washington, nói âm mưu này xoay quanh một email của Trung Quốc có mục đích lừa phỉnh người sử dụng mở ra xem để truy thông tin cá nhân. Email được cài đặt phần mềm độc hại có thể cho phép tin tặc thâm nhập các hệ thống được kết nối với hệ thống máy tính liên hệ. Bà Lotta Danielson, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ-Đài Loan, là tổ chức bảo trợ cho hội nghị, nói với VOA rằng Phòng Thương mại Mỹ-Đài Loan đã là mục tiêu của các cuộc tấn công tin tặc từ nhiều năm qua, và do đó rất thận trọng theo dõi các hoạt động tin tặc. Bà cho biết là các tham dự viên đã lập tức được Phòng Thương mại loan báo khi bà nhận được email khả nghi. Dân chúng Thái Lan hôm thứ Bảy 29 tháng 10 đã lũ lượt kéo nhau tới cung điện Hoàng gia nguy nga ở thủ đô Bangkok sau khi các giới chức Thái lần đầu tiên mở cửa điện đặt ngai vàng cho công chúng tới viếng. Đây cũng là nơi đặt đỉnh chứa di cốt của nhà vua Bhumibol Adulyadej, tức là vua Rama thứ 9, trong khi chờ lễ hỏa táng. Nhà vua Thái Lan băng hà vào hôm 13 tháng 10 tại một bệnh viện ở gần đó, thọ 88 tuổi. Sau 70 năm trị vì, linh cữu nhà vua đã được rước về hoàng cung ngay sau ngày hôm sau. Hàng trăm ngàn người mặc y phục màu đen đã đến viếng điện đặt ngai vàng nơi thi hài của nhà vua vẫn được quan. Các lễ cầu kinh được cử hành hàng ngày bên trong hoàng cung, và mỗi ngày đều có một thành viên quan trọng trong gia đình hoàng gia thay phiên nhau đến dự. Chính phủ Thái Lan do quân đội cầm quyền đã tuyên bố quốc tang một năm để tưởng nhớ vua Rama thứ 9. Các nhà sư sẽ tiếp tục cầu kinh trong 100 ngày theo nghi lễ quốc tang. Trung Quốc hôm qua chỉ trích Ấn Độ về lời mời Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần lưu vong của Tây Tạng, đến thăm một giải đất có tranh chấp trên đường biên giới Ấn Trung. Bắc Kinh cảnh cáo rằng hành động này sẽ gây tổn hại tới quan hệ của hai nước láng giềng. Trung Quốc nhận chủ quyền hơn 90.000 cây số vuông đất đai mà Ấn Độ cũng đòi chủ quyền ở phía đông dãy Himalap Sơn. Phần lớn khu vực này làm nên bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, nơi mà Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng. Một phụ tá cấp cao của Đức Đạt Lai Lạt Ma cho hãng tin Reuters biết là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình 80 tuổi, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận lời mời của lãnh đạo và cư dân của bang Arunachal Pradesh. Ông Lục Hằng, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc họp báo thường kỳ tuyên bố là Bắc Kinh mạnh mẽ phản đối việc Đức Đạt Lai Lạt Ma tới thăm biên giới Trung Ấn, đồng thời hy vọng là Ấn Độ tôn trọng, đồng thuận song phương về các vấn đề khu vực để mối quan hệ đôi bên có thể phát triển lành mạnh. Trung Quốc xem Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhân vật ly khai, dù ngài khẳng định chỉ mưu tìm một nền tự trị đúng nghĩa cho Tây Tạng, vùng đất đã bị quân đội Cộng sản Trung Quốc giải phóng hòa bình vào năm 1950. Malaysia sẽ ký một hợp đồng mua nhiều tàu tác chiến ven biển của Trung Quốc khi Thủ tướng Najib Razak đi thăm Bắc Kinh vào tuần tới, theo tin đăng trên trang Facebook của Bộ Quốc phòng Malaysia. Bài diễn văn sắp đọc của Bộ trưởng Quốc phòng Hishamuddin Hussein đã được đưa lên Facebook hôm thứ Ba tuần này, tuy nhiên sau đó bị gỡ bỏ sau khi Reuters đề nghị người phát ngôn của Bộ bình luận. Nếu kế hoạch mua tàu tuần tra được xúc tiến, thì đây sẽ là thỏa thuận quốc phòng quan trọng đầu tiên của Malaysia với Trung Quốc. Diễn tiến này xảy ra giữa những căng thẳng tranh chấp Biển Đông và trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cạnh tranh để giành ảnh hưởng trong khu vực. Phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28 tháng 10 nói, chưa rõ về chi tiết cụ thể của tình hình, nhưng đáp câu hỏi của Reuters tại cuộc họp báo, ông Lục lưu ý rằng Trung Quốc và Malaysia tiếp tục là hợp tác và liên lạc thường xuyên trong mọi lĩnh vực. Quan hệ giữa Malaysia với Mỹ đã trở nên căng thẳng sau khi Bộ Tư pháp đệ đơn kiện liên hệ tới cuộc điều tra rửa tiền tại quỹ nhà nước 1MDB của Malaysia mà Thủ tướng Najib là người thành lập. Ông Najib chủ nhật này sẽ công du Trung Quốc trong một tuần. Theo bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đăng trên Facebook, thì vào ngày 5 tháng 11, Bộ Quốc phòng Malaysia sẽ ký hợp đồng mua tàu tác chiến ven biển với Cơ quan Quản lý Khoa học Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc. Đây là một phần quan trọng trong lịch trình chuyến công du chính thức của Thủ tướng tới Trung Quốc, theo lời ông. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã bị lôi cuốn vào một vụ tai tiếng liên quan tới những cáo buộc nói rằng bà đã cho phép một người bạn tiếp cận và can thiệp vào các vấn đề quan trọng của quốc gia. Mức ủng hộ dành cho Tổng thống Park đã tụt dốc giữa lúc có nhiều người kêu gọi bà từ chức từ khi có tin tiết lộ vụ bà trao bản thảo các bài diễn văn của bà cho bà Choi Soon-sil để được biên tập lại, trong khi bà Choi không nắm bất cứ chức vụ công cử nào và ngay cả không được xét về lý lịch an ninh. Các tài liệu cho thấy bà Choi còn nhận được những tài liệu mật khác, kể cả các hồ sơ về Nhật Bản và hồ sơ Bắc Triều Tiên. Bà Park đã ngỏ lời xin lỗi và tỏ quyết tâm duy trì chức vụ. Bà còn hơn một năm nữa trước khi chấm dứt nhiệm kỳ Tổng thống hiện nay. Truyền thông đồn đoán rằng bà Choi đã dùng ảnh hưởng của bà với Tổng thống Park để thuyết phục các công ty đóng góp tiền bạc cho hai tổ chức thiện nguyện của riêng bà Choi và dùng các tổ chức đó để trục lợi. Nhà chức trách Pakistan đã bị đả kích nặng nề vì một mặt đàn áp giới hoạt động chính trị muốn biểu tình chống chính phủ, nhưng mặt khác đã cho phép một nhóm Hồi giáo cực đoan tuần hành tới tận trung tâm thủ đô Islamabad. Đảng đối lập Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI, do quán quân bóng chày Imran Khan lãnh đạo, dự trù tiến về Islamabad vào ngày thứ Tư để tổ chức một cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức và tố cáo ông về tội tham nhũng. Nhưng chính quyền Pakistan hôm thứ Năm cấm tất cả các cuộc tuần hành chính trị và tôn giáo trong thành phố, đồng thời phát động một chiến dịch đánh chặn trên khắp nước để ngăn cản người của đảng PTI và một số lãnh đạo của đảng này tuần hành tới Islamabad. Hàng trăm người đã bị bắt giữ. Người cầm đầu của bảng PTI, ông Imran Khan bị cấm không được rời khỏi nhà ông ở gần Islamabad cùng với một số lãnh đạo cao cấp khác của đảng. Ông Khan cam kết sẽ vẫn có mặt để dẫn đầu cuộc tuần hành dự trù cho ngày 2 tháng 11. Trong khi đó, các ủng hộ viên của phe đối lập đấu tranh với cảnh sát cả ngày thứ Sáu tới tận khuya, thì đảng Hồi giáo Ahle Sunnat Wal Jamaat của người Sunni tuần hành ở một khu trung tâm Islamabad bất chấp lệnh cấm tụ tập. Bộ Nội vụ Pakistan biện minh rằng đây là một cuộc tuần hành tôn giáo, điểm tụ tập hàng năm của ASWJ và ban tổ chức cuộc tuần hành đã xin phép từ trước. Trong các tin khác có liên quan tới tình hình thế giới, các lực lượng Iraq hôm thứ Năm đã lần theo một hệ thống đường hầm và phát hiện một cơ sở chế tạo bom tại một làng gần Mosul mà họ mới chiếm lại được từ tay của các nhóm nhà nước Hồi giáo. Khám phá này cho thấy những thách thức mà quân đội Iraq phải đối mặt trên đường tiến về Mosul. Các chuyên gia tin rằng khi cuối cùng quân đội Iraq giành được quyền kiểm soát Mosul thì cứ địa chủ yếu của nhà nước Hồi giáo này, các thủ lãnh cao cấp nhất của nhóm khủng bố IS sẽ không có mặt ở đó để tử thủ. Các nguồn tin tình báo khác nhau, kể cả các cựu giới chức tình báo, đồng ý với nhau rằng bất chấp những tin rêu rao rằng thủ lãnh của nhà nước Hồi giáo là Abu Bakr al-Baghdadi đang cố thủ trong một hầm kiên cố hoặc một đường hầm nào đó trong thành phố, khó có thể tìm ra được viên thủ lĩnh IS nào còn có mặt ở Mosul một khi thành phố này bị liên quân tái chiếm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Việt Nam là một trong những nơi tốt nhất cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống, theo đánh giá của tổ chức Internations kết nối ngoại kiều khắp thế giới. Hoàng Long ghi nhận chi tiết qua bài tường trình sau đây.
Việt Nam là một trong những nơi tốt nhất cho người nước ngoài đến làm việc và sinh sống, theo đánh giá của tổ chức Internations kết nối ngoại kiều khắp thế giới. Bản báo cáo Expat Insider, một trong những cuộc khảo sát ngoại kiều lớn nhất thế giới, cung cấp một phân tích có chiều sâu về cuộc sống hàng ngày của ngoại kiều sinh sống ở hơn 60 đất nước khắp toàn cầu. Hơn 14.000 người đại diện 174 quốc tịch và 191 nước và vùng lãnh thổ đã tham gia cuộc khảo sát này trong 3 năm qua. Việt Nam vọt lên vị trí thứ 11 trong số 67 nước được khảo sát trong năm 2016, một kết quả mà Internations gọi là đáng kinh ngạc. Vị trí này cao hơn những điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực như Singapore thứ 13, Thái Lan thứ 18, Hàn Quốc thứ 27 và Hồng Kông thứ 44. Việt Nam xếp thứ 12 trong hạng mục làm việc ở nước ngoài, là thứ hạng cao nhất trong 3 hạng mục mà Việt Nam được xếp hạng. Hai hạng mục còn lại là chất lượng cuộc sống, hạng 42, và mức độ dễ dàng để thích nghi, 29. Ngoại kiều ở Việt Nam nhìn chung rất hài lòng về công việc của họ. Gần 3/4 những người được khảo sát cho biết như vậy, trong khi tỷ lệ này trong năm 2015 là 61%. Alex Fortin, công dân Canada, từng sống ở Việt Nam trong khoảng thời gian 2 năm trước khi quay về nước vào năm 2016. Anh cho biết anh đã thành công trong việc tạo lập một công ty Internet ở Việt Nam khi đến đây chỉ với một ba lô và máy tính xách tay vào năm 2013. Anh giải thích vì sao anh chọn Việt Nam. Anh nói, chi phí sinh hoạt rẻ hơn rất nhiều, thế nên nếu tôi để dành ít tiền thì tôi có thể sống lâu hơn và cố gắng giúp cho công ty của tôi thành công. Nếu tôi ở lại Canada thì tiền của tôi sẽ không duy trì được lâu. Và rồi tôi sẽ phải đi kiếm việc làm, và vì thế tôi sẽ có ít thời gian để phát triển công ty của tôi. Ý tưởng là có được một khoảng thời gian rời rộng. Báo cáo Expat Insider cũng cho thấy sự thân thiện là một trong những điều giúp nhiều người nước ngoài thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam dễ dàng hơn. tỷ lệ ngoại kiều đánh giá tích cực về sự thân thiện của người dân địa phương tăng 10 điểm phần trăm, từ 74 lên 84% trong cuộc khảo sát năm nay. Ngoài ra, 2 trên 5 người, 41%, được hỏi cho biết thái độ thân thiện với người nước ngoài ở Việt Nam là rất tốt, so với 33% trong năm 2015. Cuộc khảo sát dường như cho thấy ngoại kiều nhìn chung dễ kết bạn với người dân địa phương hơn trong năm nay, với 63% những người được hỏi cho biết như vậy. Trong năm 2015, chỉ có 48% có cùng nhận định này. Anh Fortin nhận xét. Đa số người Việt Nam rất thân thiện. Đôi khi không phải ai cũng nói được tiếng Anh, và lúc đầu tôi thấy hơi khó giao tiếp vì rào cản ngôn ngữ. Mọi chuyện dễ dàng hơn khi tôi gặp được những người biết nói tiếng Anh. Thậm chí những người không nói được tiếng Anh cũng rất thân thiện và niềm nở. Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là Đài Loan, nước Đông Á duy nhất xếp trên Việt Nam. Malta và Ecuador đứng vị trí thứ 2 và 3. Kuwait, Hy Lạp và Nigeria đứng cuối bảng xếp hạng.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Texas, nơi nổi tiếng về sản xuất dầu hỏa, đã trở thành tiểu bang đứng đầu trong việc phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió. Và việc sản xuất năng lượng mặt trời tăng trưởng nhanh chóng tại tiểu bang này nhờ vào nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào và giá thành các tấm năng lượng mặt trời giảm mạnh trong những năm gần đây. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Greg Flykes và George Putik về việc sản xuất năng lượng mặt trời tại Texas và một sáng kiến biến các cửa kính của các tòa nhà chọc trời thành nguồn năng lượng tái tạo.
Vào tháng 4 năm nay, Ngoại trưởng John Kerry đến thăm địa điểm nghiên cứu về năng lượng mặt trời của trường Đại học Texas ở Austin. Tại đây, ông Kerry nói về lợi ích kinh tế và môi trường của việc phát triển năng lượng mặt trời.
Hàng triệu việc làm sẽ được tạo ra trong việc xây dựng và bảo trì, điều hành tại những cơ sở sản xuất loại năng lượng này.
Các đảng viên Cộng hòa bảo thủ hiện kiểm soát Quốc hội tiểu bang nghi ngờ về biến đổi khí hậu, nên việc họ ủng hộ năng lượng tái tạo chỉ là vì giá thành. Tiểu bang đã đầu tư vào đường điện cao thế và những hạ tầng cơ sở khác để mang điện giá rẻ từ các tuột pin gió tại những khu vực xa xôi đến những trung tâm thành thị lớn. Ông Michael Scully, chủ tịch và là người sáng lập công ty Clean Light Energy, nói:
"You will see over the next 5 to 10 years a lot more investments."
Bạn sẽ thấy trong vòng 5 hay 10 năm tới sẽ có nhiều đầu tư trong lưới điện, và việc này sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc phát triển năng lượng mặt trời.
Ông Andy Bauman là chủ tịch của công ty Pioneer Green Energy, một công ty hầu hết chú trọng đến năng lượng gió, nhưng hiện nay đang phát triển những dự án về năng lượng mặt trời. Ông Bowman nói:
"A lot of wind companies have evolved to include solar and wind because solar is..."
Nhiều công ty gió đã chuyển thành công ty mặt trời và gió vì năng lượng mặt trời đã trở nên quá rẻ. Năng lượng mặt trời cạnh tranh không những với năng lượng gió mà với năng lượng hóa thạch nữa.
Bà Jennifer Ronk, một chuyên gia về năng lượng tái tạo tại Trung tâm Nghiên cứu Tiên tiến Houston, nói một công ty phát triển năng lượng gió lẫn năng lượng mặt trời là điều hợp lý.
Gió thổi nhiều về ban đêm không phải là lúc chúng ta sử dụng cao nhất. Do đó, nếu có thể đặt một số tấm năng lượng mặt trời vốn có thể sản sinh nhiều năng lượng vào ban ngày, thì hệ thống được cân bằng rất nhiều.
Bà Ronk nói thêm, một viễn ảnh rất khích lệ là việc chế tạo các loại pin và những phương cách khác tích trữ năng lượng dư thừa để sử dụng khi cần đến.
Đã có nhiều cuộc nghiên cứu, nhiều chế tác. Tôi nghĩ là sẽ rất thích thú để thấy những gì xảy ra trong vòng 3 đến 5 năm tới.
Bà Ron nói việc sử dụng than đá chắc chắn sẽ giảm nhiều hơn nữa tại Texas và các nơi khác. Chính yếu là vì khí đốt thiên nhiên rẻ hơn và sạch hơn, chứ không phải vì năng lượng gió và năng lượng mặt trời.
Tôi không nghĩ thế giới sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy điện lớn tại các nơi và chạy mọi thứ bằng năng lượng mặt trời. Trong dài hạn, không phải như vậy. Tôi nghĩ sẽ có một giải pháp hỗn hợp với một kết quả tối ưu.
Bà Ronke nói thêm là những lò phản ứng hạt nhân mới sẽ cung cấp năng lượng sạch, nhưng giá thành và sự lo sợ của công chúng về các tai nạn khủng khiếp sẽ giảm bớt sự thu hút của các nhà máy điện hạt nhân. Cùng với các công nghệ hiện đại khác, công nghệ điện quang đang ngày càng được sử dụng rộng rãi. Một cuộc đua lớn đang diễn ra để tạo ra một loại pin mặt trời trong suốt mà một ngày nào đó bao phủ các cửa sổ của những tòa nhà lớn và làm giảm đáng kể chi phí năng lượng. Tuy nhiên, các chuyên gia nói vẫn còn có những rào cản lớn trong cuộc chạy đua này. Một cuộc thăm dò được thực hiện năm 2012 cho biết có 5,6 triệu tòa nhà thương mại tại Mỹ với hơn 8 tỷ mét vuông cửa sổ. Nếu chỉ một phần nhỏ của những ô cửa kính đó có thể thu nạp năng lượng từ mặt trời, thậm chí ở mức hiệu năng thấp như các pin mặt trời hiện nay, thì nó sẽ làm giảm đáng kể nhu cầu tạo ra năng lượng từ các nhiên liệu hóa thạch. Một số phòng thí nghiệm tư nhân và của các trường đại học đang tìm cách phát triển những tổ hợp quang điện trong suốt có thể được lắp trên các cửa sổ để thu nạp năng lượng mặt trời mà không làm mất đi tầm nhìn. Công ty công nghệ cửa sổ mặt trời có trụ sở tại Columbia của tiểu bang Maryland cho biết họ đã phát triển một loại pin mặt trời trong suốt hữu hiệu. Ông John Conklin là giám đốc điều hành của công ty này. Ông cho biết,
chúng tôi thực sự đã dùng công nghệ điện quang hữu cơ và dùng óc sáng tạo cải thiện nó thành một công nghệ trong suốt, dán vào kính cửa sổ và biến một cửa sổ thụ động thành một cửa sổ hoạt động tạo ra điện.
Ông Conklin nói, một cửa sổ mặt trời có thể hoàn toàn trong suốt hoặc có màu sắc để tăng hiệu năng của nó. Ông nói,
we can make the color darker.
Chúng tôi có thể làm cho màu tối hơn hoặc sáng hơn, hoặc pha trộn các màu thành xanh dương, xanh lá cây, hay xanh xám, hay nâu, tùy thuộc vào cái mà kiến trúc sư hay người chủ tòa nhà muốn.
Ông Troy Townsend, một nhà nghiên cứu về pin mặt trời của trường đại học St. Mary ở Maryland, nói với VOA qua Skype rằng việc để cho ánh nắng đi xuyên qua pin mặt trời làm giảm hiệu năng của nó đi phân nửa, bởi vì lúc đó năng lượng chỉ được tạo ra bởi các phần cực tím và hồng ngoại của dải quang phổ. Ông Townsend cho biết,
một trong những thách thức lớn với các pin mặt trời trong suốt là phát triển một hệ thống cho phép chúng ta thu nhận tối đa lượng tia cực tím và tối đa lượng tia hồng ngoại.
Ông Townsend nói thêm là do các tấm kính hấp thụ tia cực tím cho nên hiệu năng bị giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, ông Conklin, CEO của công ty công nghệ cửa sổ mặt trời, nói ông tin rằng công ty của ông sẽ có một sản phẩm cho việc sử dụng thương mại vào cuối năm 2017.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền. chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Thị Bích Phương ở Úc hỏi về bệnh lichen phẳng và hội chứng rát miệng, lưỡi. Thưa bác sĩ, tôi bị lichen phẳng, lưỡi bị rát và mọc các vân mây trong miệng đã 3 năm rồi, lúc bớt, lúc mọc nhiều. Mong bác sĩ hướng dẫn cách điều trị.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về lichen phẳng và hội chứng rát miệng lưỡi. Thì cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ là tôi không có trả lời cho một trường hợp cá biệt. Và những cái thông tin sau đây chỉ có tính cách tổng quát để chúng ta cùng học hỏi. Thứ nhất là bàn về cái bệnh tiếng Mỹ gọi là lichen. Bên Mỹ đọc là lichen. Còn bên Úc thì có thể người ta đọc theo cái dòng Úc hay là dòng tiếng Anh gọi là lichen. Nhưng mà viết là L-I-C-H-E-N thì tôi thấy sách tiếng Việt Nam cũng nói là lichen. Thì chúng ta tạm nói là lichen planus. Thì khi lichen, cái gốc Hy Lạp và Latin thì có nghĩa là một cái loại mốc. Nó nắm, nó mọc lan ở chung quanh ở trên cái cây olive và trên mấy cái xứ đó. Thành người ta dùng cái đó cho cái từ khoa học để chỉ những cái mẩn ở ngoài da nó nổi cồm lên và cái mặt ở trên mặt của nó là phẳng và nó có khuynh hướng là có thể nó lan ra. Và lichen planus, trong cái chữ planus có nghĩa là mặt phẳng, thì là chỉ một cái bệnh riêng biệt trong những cái loại lichen này. Thì các vết nổi cồm nó nhặn, nó bóng, nó tím đỏ và thường không có vậy. Và ngứa, nhưng mà cũng có thể là nó không có ngứa và nó có thể đau. Và thường thì nó xảy ra từng chùm ở cái vùng cổ tay phía bên lòng bàn tay của chúng ta, cổ chân hay là phía dưới lưng là những cái nơi mọc nhiều nhất. Nhưng mà nó cũng có thể mọc ở miệng trong cái trường hợp mà vị thính giả hỏi ở đây. Và nó có thể mọc ở bộ phận sinh dục. Và ở trên những cái nốt đó có khi nó có những cái đường vân trắng, nó nằm ở trên, nó giống như cái đăng ten của chúng ta. Người Mỹ nó gọi là lacy, lacy là giống như cái đăng ten, nó white lines. Và phụ nữ bị cái bệnh lichen ở trong miệng nhiều hơn là nam giới. Và lichen planus là cái phẳng đó, nó có thể liên hệ tới cái việc người bệnh dùng một cái số thuốc chữa áp huyết cao, như là cái loại thuốc lợi tiểu thiazide hay là cái loại AC inhibitor giống như là lisinopril. Và những cái thuốc chống viêm không phải loại corticoid, viết tắt là NSAID, như là ibuprofen là một cái loại chống viêm mà không phải corticoid, hay là aspirin. Hay là cái bệnh này cũng có thể liên hệ tới những cái người bị bệnh viêm gan, như trong trường hợp vị thính giả đặt câu hỏi ở đây, viêm gan C. Thì lichen planus ở trong miệng nó có thể là những cái vệt trắng, nó có vân và nó thường nằm ở phía trong má. Hay là có thể nó là nhiều khi nó làm cho cái người bệnh bị lở miệng, bị viêm cái nướu răng, sưng đỏ và rất đau. Thì lichen planus không phải là do nhiễm trùng nên nó không có lây. Và nó cũng không phải ung thư và nó cũng không có phải là bệnh di truyền. Cho nên nếu mà cha mẹ có thì cũng không có cần phải lo là con mình nó có bị giống như vậy hay không. Nói về cái chuyển biến của cái bệnh tự nhiên của nó thì cái bệnh lichen planus mãn tính, có nghĩa là nó kéo dài chừng 5-6 tháng trở đi. Nhưng mà nó có khuynh hướng nó tự giới hạn ở trong thời gian. Đa số bệnh nhân sẽ hết bệnh sau 1 hoặc 2 năm. Và có thể chỉ sau vài tháng mà không có cần chữa trị. 1/5 những cái bệnh nhân lichen planus sẽ bị thêm một lần nữa. Là ví dụ 10 người thì chừng 2 người thôi. Và một số ít hơn nữa thì họ bị tái đi tái lại nhiều lần. Tiếng Anh gọi là recurrences. Và bệnh trong miệng có thể là dai dẳng hơn là cái bệnh ngoài da. Bây giờ nói về chữa trị thì cái bệnh này thường nó không cũng gây ra cái phiền toái gì nhiều lắm. Và nó, người ta chỉ chữa triệu chứng nếu cần để giảm đau và sưng, nhất là trong miệng. Thì đa số không có triệu chứng thì không cần chữa. Tuy nhiên chúng ta phải nhắc lại đây là cần phải định bệnh chính xác, đó là lichen planus, chứ không có phải những cái bệnh quan trọng hơn, hay là ví dụ như nấm thì cần phải chữa thuốc nấm, hay là ung thư thì lại càng hệ trọng hơn nữa. Và các thuốc thường thường người ta thoa những cái thuốc ngoài da là những cái thuốc loại corticoid mạnh hoặc là khá mạnh, như là betamethasone, viết là betamethasone, hay là một cái loại corticoid còn mạnh hơn nữa là clobetasone, thì thường thường người ta dùng để thoa ngoài da. Mà nếu mà không có bớt nhờ những cái corticoid thì người ta có thể dùng tới những một cái loại gọi là calcineurin inhibitor. Nó là nó một những cái chất mà nó ức chế cái chất calcineurin mà để thoa được. Thì trên thị trường có hai cái thứ thuốc gọi là tacrolimus và tên thương mại đó là Protopic, P-R-O-T-O-P-I-C, và một cái thuốc kia là Pimecrolimus, mà tên thương mại thường gặp là Elidel, E-L-I-D-E-L. Thì những cái thuốc này cũng khá đắt, một ống có thể trên $100. Còn đối với những cái lichen planus ở trong miệng thì nếu cần người ta cũng có thể xài những cái chất corticoid tương tự như là thứ thoa ngoại da hay là những cái chất calcineurin inhibitor, ức chế calcineurin mà chúng ta vừa kể cho ở trong dùng ngoài da, và cái đó do bác sĩ quyết định. Một điều quan trọng đối với những cái người bị lichen planus ở trong miệng là họ cần giữ vệ sinh miệng. Mặc dù là họ thấy khó chịu về cái bệnh của họ, nhưng mình cũng phải nên giữ vệ sinh miệng như là đánh răng và floss chân răng cho nó kỹ, cho nếu không thì nó cộng thêm cái vấn đề răng hư rồi nhiễm trùng thêm ở trong miệng. Và đối với bệnh ngoài da thì những cái người bị ngứa phải gãi nhiều thì có thể uống thuốc kháng antihistamine như là loại Benadryl, diphenhydramine cho đỡ ngứa. Và những cái trường hợp mà bị lichen planus mà bị nặng thì có thể bác sĩ dùng thuốc corticoid nhưng mà uống dưới dạng uống, là tác dụng trên toàn thân, hay là có những cái thuốc nhiều khi nặng hơn nữa, ví dụ như những cái người họ bị trên bộ phận sinh dục rất là bất tiện và đau đớn, thì có thể nhiều người người ta cần phải xài đến những cái thuốc mà nó tác động lên trên cái hệ miễn nhiễm của cái người đó, gọi là immunosuppressant, là do là cái bệnh này hiện giờ thì người ta nghĩ là nó do những cơ thể nó sinh ra những cái kháng thể, nó tự chống lại những cái tế bào ngoài da của mình, là autoimmune disease. Cái thuốc immunosuppressant này, nó tác dụng lên trên hệ miễn nhiễm và nó điều hòa lại cái hoạt động miễn nhiễm của cái người đó. Và một số trường hợp thì bác sĩ ngoài da có thể dùng những tia sáng cực tím để tác dụng lên trên cái bệnh ngoài da. Và cái từ tiếng Anh gọi là phototherapy, và cái tia cực tím là ultraviolet light. Bây giờ vì thính giả còn đặt ra một cái vấn đề thứ nhì nữa là rác ở trong lưỡi. Thì tôi không biết chính xác vì thính giả bị cái bệnh như thế nào. Nhưng mà chúng ta bàn qua đây để chúng ta cùng học hỏi và chỉ có mục đích thông tin về cái hội chứng rác miệng và lưỡi gọi là Burning Mouth Syndrome, và một cái tên khác gọi là Glossodynia. Dynia có nghĩa là đau, và glosso có nghĩa là cái lưỡi. Thì cái người đó, chúng ta nói là cái người đó giống như là cái miệng họ bị phỏng, hoặc là cái hội chứng rác miệng và lưỡi. Và mỗi ngày cái người bệnh nhân họ có cảm giác như là trong miệng bị phỏng rất là đau, và nó kéo dài hàng tháng và có thể lâu hàng năm. Thì đây là một cái hội chứng, vì đây là một cái số hiện tượng nó đi với nhau, được bác sĩ ghi nhận, nhưng mà họ vẫn không có hiểu nguyên nhân chính xác, và không có cái thử nghiệm nào xác nhận hay là cái phương tiện nào để định bệnh chính xác cái bệnh này. Vì thế có thể bác sĩ khám và thử nghiệm không có gì bất thường, với triệu chứng nhiều khi có vẻ mơ hồ, bệnh nhân có thể bị bác sĩ chuyển từ bác sĩ này qua bác sĩ khác, hoặc là bác sĩ nghi là bệnh tưởng tượng hay là cái bệnh tâm thần, tại sao cứ than cái lưỡi rác hoài. Thì bệnh nhân phái nữ nhiều hơn là nam, và nhất là phụ nữ sau cái thời kỳ tắc kinh, và bệnh nhân sáng ngủ dậy thấy có vẻ bình thường, nhưng mà sau đó thì cái lưỡi và có thể những cái vùng khác ở trong miệng nó bắt đầu đau đớn, càng lúc càng tăng và cho đến chiều tối. Và bệnh nhân cũng có thể bị kèm theo những cái triệu chứng bị lo âu, anxiety hay là trầm cảm, depression, hay là bệnh nhân có thể bị tiểu đường loại 2 cho những cái người lớn tuổi, hay là thiếu những cái vitamin B1, B2, B6, hay là có thể thiếu một chất dinh dưỡng như là zinc. Nhưng mà trong nhiều trường hợp thì bác sĩ dù có chữa những cái dấu hiệu đó đi kèm theo, cái bệnh phỏng miệng nó vẫn hay là rác miệng nó vẫn không có khỏi. Thì sau đây là những cái điểm chính, thì bác sĩ có thể tìm cách cái chữa hội chứng rác miệng bằng những cái thuốc mà chống trầm cảm như chúng ta vừa nhắc đến, và có thể nhiều khi xài những cái thuốc an thần. Một trong những cái thuốc an thần được xài nhiều là benzodiazepine, thuộc loại benzodiazepine, là cái thuốc tên là clonazepam, clonazepam, và tên thương mại nó là clonopin. Thì trong những cái khảo cứu có một cái kết quả cũng đáng để ý, là người ta dùng những cái viên thuốc clonazepam này dưới dạng những cái viên mà ngậm tan vào trong miệng để tác dụng trực tiếp vào trên cái lưỡi. Tiếng Anh người ta gọi là clonazepam dissolvable, là nó tan được ở trong nước, wafers là cái bánh nhỏ nhỏ ta bỏ trong miệng, là những cái viên thuốc nhỏ. Thì clonopin nó là một cái thuốc chống co giật và chống lo âu. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì người ta thấy tác dụng của nó trên cái hệ thần kinh là làm giúp trong một số trường hợp khả quan là nó giúp bớt cái triệu chứng rát miệng hay là rát lưỡi. Thì cũng nhận xét nữa khá thú vị là người ta cũng dùng cái chất capsaicin ở trong ớt. Thì trong ớt nó có cái chất capsaicin là làm cho chúng ta thấy cay, có cảm giác nóng lúc mà chúng ta bỏ vào miệng đó. Thì người ta thí nghiệm, người ta cho bệnh nhân súc miệng bằng một cái hỗn hợp một phần ớt với hai phần nước. Rồi sau đó người ta tăng dần dần tới cái mức một phần ớt và một phần nước. Thì người ta gọi như cái là làm cho, gọi là desensitization, làm cho cái lưỡi, những cái đầu thần kinh ở trong cái lưỡi nó bớt nhạy cảm đi bằng cái chất capsaicin ở trong ớt. Và người ta cho người bệnh súc miệng như vậy, cái hỗn hợp của ớt với lại nước nhiều lần trong ngày, và người ta thấy cũng có tác dụng tốt trong một số trường hợp bệnh nhân bị rát miệng. Một số bệnh nhân có thể bị hội chứng rát miệng là vì dùng thuốc là hạ áp huyết, một cái loại gọi là AC inhibitor, có nghĩa là những cái thuốc này nó ức chế cái hệ thống angiotensin converting enzyme ở trong máu của người bệnh đó. Ví dụ như thuốc thường dùng là lisinopril. Thì nếu mà những cái người đó bị rát miệng vì cái thuốc đó thì nên nghĩ tới việc hỏi bác sĩ, nếu mà ngưng cái thuốc đó thì nó có thể khỏi, nhưng mà có thể phải thay thế một cái thuốc khác để trị cái bệnh huyết áp cao. Nói chung thì cái cơ chế gây cái bệnh rát miệng chúng ta cũng chưa có hiểu rõ. Cái phần miệng của chúng ta, vị giác chúng ta nếm được, nó tùy thuộc vào ba cái dây thần kinh khác nhau. Một cái số 7 của thần kinh sọ, thứ nhì là cái dây thần kinh số 9 của trong cái nhóm thần kinh sọ, và thêm cái dây thần kinh số 5. Thì theo như người ta nghĩ hiện nay thì có lẽ là có một cái sự mất quân bình ở giữa ba cái sợi dây thần kinh nào, nó cho những cái tin tức nó làm nó đối chọi nhau, thành tạo ra một cái cảm giác là đau ở trong lưỡi. Và đây chỉ là một cái giả thuyết. Và người ta có nhận xét là những cái người mà họ nếm ăn giỏi, những cái người mà ví dụ họ phân biệt thức ăn này với cái chất kia rất là tinh tế hơn những cái người khác, những cái người đó gọi là những cái super taster, những cái người họ siêu nếm đó, thì những cái người đó họ hay bị cái hội chứng rát miệng hơn là cái người thường, là có lẽ vì trên cái lưỡi của họ nó có nhiều cái taste bud, là những cái nốt ở trên đó nó phụ trách cái vấn đề nếm nhiều hơn người bình thường. Thì tiến trình của cái hội chứng rát lưỡi là trung bình cái bệnh kéo dài chừng 3-4 năm, là cũng khá lâu, lâu hơn là cái lichen planus. Và có người ta thấy họ kéo dài cái bệnh này đến mười mấy năm, 12 năm. Nhưng mà cái tiến trình tự nhiên của nó chưa được nghiên cứu kỹ. Và người ta thấy nói chung là trong trung bình chừng 5-7 năm sau thì nó sự bệnh người bệnh hết cái hội chứng đó. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống, tới cái cảm giác hạnh phúc của cái người đó, vì nó làm đau đớn và cái tinh thần người bệnh luôn. Nhưng mà thật ra thì nó không có cái biến chứng gì đặc biệt ở trên cái sức khỏe của người đó. Thì nói tóm lại, vì thính giả đặt câu hỏi có cần đến bác sĩ gia đình để có một cái nhìn bao quát hơn. Trong cái hình chụp mà cái giấy của cái vị bác sĩ đang chữa cho vị thính giả ở đây, thì bác sĩ hiện giờ là bác sĩ chuyên về giải phẫu răng hàm mặt. Có thể là nếu mà chúng ta có quan điểm của một bác sĩ nội thương, phân tích tình trạng bệnh lý tổng quát, cũng như là một cái bác sĩ có thần kinh, và cũng có thể là cần nghe bác sĩ ngoài da chuyên về các vấn đề, bác sĩ thần kinh chuyên về những cái vấn đề đau nhức do viêm thần kinh là neuritis, thì có thể chúng ta giúp ích thêm cho cái vấn đề trị liệu. Và cần có thể là bác sĩ thể thấy xem cái bệnh rát lưỡi và cái bệnh lichen planus hay là lichen planus mà bệnh nhân có đây, cần phải xét là có thể là hai cái bệnh đó là hai bệnh khác nhau hay là nó gắn liền với nhau. Thì cái bệnh rát lưỡi kinh niên có thể do cái hội chứng rát miệng lưỡi mà chúng ta vừa mô tả ở trên, hay là cũng có thể là dính líu gì tới vấn đề đau kinh niên ở trong miệng do một cái dây thần kinh khác, là cái dây thần kinh số 5, fifth cranial nerve, là một cái dây thần kinh sọ số 5, nó chạy từ, nó làm từ trong phía dưới lỗ tai, nó đi ra phía mặt và chia làm ba nhánh, và nó cung cấp cái cảm giác ở trên vùng trán, vùng mũi và cái vùng hàm của chúng ta. Tôi nhắc tới cái chuyện này là vì thính giả có chụp cái hình của một cái hộp thuốc đang uống là Tegretol. Thì Tegretol là cái tên generic của nó là carbamazepine. Tegretol viết là T-E-G-R-E-T-O-L. Thì cái teleretol nó là một cái thứ thuốc có thể là để nhắm vô để chữa cái bệnh này, là nó một, đúng ra nó là một cái thuốc chống co giật, nhưng mà người ta cũng dùng nó trong cái mục đích là làm cho bớt đau trong những cái bệnh đau do cái viêm dây thần kinh gây ra. Thì có thể là bác sĩ cũng đang nghĩ tới, hoặc là bác sĩ cho rằng đây cũng là một cái trường hợp viêm thần kinh số 5 hay là không, cái chuyện đó là bác sĩ quyết định, tôi không có thể đi vào chi tiết được. Và ngoài cái bệnh kia thì cái bệnh lichen planus thì có thể là một cái vấn đề riêng rẽ. Và nếu không có gây khó chịu như là đau đớn, lở loét ở trong miệng thì có thể là nó không có cần chữa trị. Tuy vấn đề xin nhắc lại là cái vệ sinh miệng là quan trọng và chúng ta cần theo dõi. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và bây giờ là Huyền Trang với bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cổ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full-time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên, và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Barack Obama mới đây đã ký một sắc lệnh hành pháp về chính sách khuyến khích giao tiếp hơn nữa giữa Hoa Kỳ với Cuba và nhân dân hai nước. Ông gọi sắc lệnh này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chúng ta bình thường hóa quan hệ với Cuba. Tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba khởi sự trong nhiệm kỳ của Tổng thống Obama vào tháng 12 năm 2014. Kể từ đó, Hoa Kỳ đã tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba, mở lại đại sứ quán tại thủ đô Havana, tạo điều kiện cho việc du hành được cho phép và khởi động những chương trình giúp cho sự hợp tác và canh tân giữa Hoa Kỳ và Cuba. Để hỗ trợ chính sách giao tiếp của Tổng thống với Cuba, Bộ Tài chính và Bộ Thương mại đã ban hành 6 tập hợp những thay đổi về mặt quản lý để tạo điều kiện cho những tương tác thêm nữa được cấp phép giữa nhân dân Cuba và Hoa Kỳ, bao gồm việc du hành được cấp phép và những cơ hội thương mại và sự tiếp cận nhiều hơn đối với thông tin. Tập hợp những sửa đổi mang tính quản lý mới nhất có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10, cho phép những tổ chức của Cuba và Hoa Kỳ tham gia nghiên cứu y tế chung và cho phép sự hợp tác nhiều hơn trong việc thử nghiệm và thương mại hóa những loại thuốc của Cuba tại Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là người dân Mỹ sẽ càng được hưởng lợi từ những khám phá về dược phẩm của Cuba. Ngoài ra, trong những quy định của Bộ Thương mại, nay có một giấy phép ngoại lệ cho phép bán trực tuyến một số mặt hàng tiêu dùng nhất định cho người dân Cuba để sử dụng với mục đích cá nhân. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker nói, những sửa đổi này sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho người dân Cuba tiếp cận hàng hóa và dịch vụ của Mỹ, tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước chúng ta. Ngay cả khi quan hệ với Cuba được mở rộng, Tổng thống Obama thừa nhận thách thức vẫn còn và những khác biệt rất thực giữa hai chính phủ vẫn dai dẳng về các vấn đề dân chủ và nhân quyền. Nhưng ông nói sự giao tiếp vẫn là cách tốt nhất để giải quyết những khác biệt và tạo được tiến bộ đại diện cho những lợi ích và giá trị của chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Theo tin mới nhận được, một toán vũ trang không rõ lai lịch đi trên xe mô tô đã nổ súng vào một nhóm tín đồ Hồi giáo Shia tụ tập tại phố cảng Karachi ở miền nam Pakistan, giết chết ít nhất 5 người và làm bị thương nhiều người khác. Theo các nhân chứng, các hung thủ đã tẩu thoát. Chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đổ máu xảy ra tại thành phố lớn nhất và cũng là một trung tâm thương mại sầm uất của Pakistan. Vụ tấn công xảy ra vài ngày sau khi 3 kẻ tấn công tự sát xông vào một trung tâm huấn luyện cảnh sát ở thành phố Quetta ở phía tây nam Pakistan, giết chết 62 tân binh và làm bị thương 120 người. Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố nhận trách nhiệm trong vụ tấn công trước đó. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Clinton, của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hôm thứ Sáu đã mạnh mẽ phản ứng trước tin Cục Điều tra Liên bang FBI đang cân nhắc liệu có thông tin mật trong máy tính của ông Weiner, chồng cũ của một phụ tá thân cận của bà Clinton hay không. Lên tiếng tại thành phố Des Moines, bang Iowa, bà Clinton nói nhân dân Mỹ có quyền được thông tin đầy đủ, càng nhiều càng tốt, trước khi họ đi đầu phiếu vào ngày 8 tháng 11. Bà nói chưa có ai từ cơ quan FBI tiếp xúc với bà và bà thách thức FBI hãy công bố toàn bộ các dữ kiện đang có trong tay. Các chuyên gia về an ninh mạng của Mỹ nói các tin tặc Trung Quốc mới đây đã phát động một cuộc tấn công mạng nhắm vào những người tham dự Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng Mỹ Đài Loan. Nguồn tin này cho biết âm mưu tấn công mạng diễn ra vào đầu tháng này tại hội nghị tổ chức ở Williamsburg, bang Virginia, nước Mỹ, có sự tham dự của các giới chức quốc phòng, đại diện công nghiệp quốc phòng và các chuyên gia về an ninh cũng như các học giả thuộc các viện nghiên cứu chính sách. Bà Lotta Danielson, Phó Chủ tịch của Phòng Thương mại Mỹ-Đài Loan, là tổ chức bảo trợ cho hội nghị, nói với VOA rằng Phòng Thương mại Mỹ-Đài Loan đã là mục tiêu của các cuộc tấn công tin tặc nhiều năm và do đó rất thận trọng và đã thông tin ngay cho các tham dự viên biết ngay lập tức. Và dân chúng Thái Lan hôm nay đã lũ lượt kéo nhau tới Hoàng Cung ở thủ đô Bangkok sau khi các giới chức Thái Lan lần đầu tiên mở điện đặt ngai vàng cho công chúng tới viếng đỉnh của chứa đựng di cốt của nhà vua Bhumibol Abhuyadet, tức là vua Rama thứ 9, trong khi chờ lễ hỏa táng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.